Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Thanh Tịnh Minh Hối Chương. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Thời gian: ngày 14 tháng 2 năm 1982. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng.
Tập 4.
Dụ công lão pháp sư, chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin mở kinh Bổn Trang thứ 3. Kinh văn từ dưới lên hàng thứ 6. Bỉ chư quỷ thần diệt hữu đồ chúng, các các tự vị thành vô thượng đạo. Đây là một đoạn cuối của tiểu khóa này, thuyết minh trong thời kỳ mạt pháp của Phật, tu hành không đoạn ý niệm sát sanh. Ý niệm Phật nói cho chúng ta, họ ở Bồ Đề Đạo nhất định có chướng ngại. Nói cách khác, chứng quả họ không có phần. Tu học đến cuối cùng, Phật ở trong kinh nói rõ ràng cho chúng ta, họ sẽ đọa lạc vào cõi quỷ thần. Cõi quỷ thần nghiệp sát rất nặng, sát sanh, ý niệm sát hại chúng sanh không quên được. Người này sẽ rơi vào cõi này. Trước đây từng báo cáo qua với chư vị rồi. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Quỷ thần này, đồ chúng của họ cũng rất nhiều. Chúng ta nói tín đồ cũng không ít. Tại tỉnh này, ở đại lục, thậm chí ở nước ngoài, tín đồ của quỷ thần giáo đều rất nhiều. Ngã diệt độ hộ mạt pháp chi trung, đa thử quỷ thần xí thạnh thế gian, tự ngôn thực nhục đắc bồ đề lộ. Phật ở đây dạy cho chúng ta, đoạn kinh lớn ở trước là dạy chúng ta phân biệt Phật và ma. Đâu là Phật, đâu là ma? Trong khóa này, Phật dạy chúng ta phân biệt gì là Phật, gì là quỷ. Ma và quỷ không giống nhau. Ma là ma, quỷ là quỷ. Phàm là học Phật, đề xướng học Phật, có thể không cần ăn chay, đề xướng ăn thịt, cũng có thể tu hành chứng quả. Từ đoạn kinh văn này, chúng ta có được một kết luận. Đây gọi là lời quỷ, là lời quỷ quái. Đây không phải là lời Phật nói, là quỷ nói. Vì thế Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, vì đương thời nơi đó hoàn cảnh khác nhau, phương thức sinh hoạt không tương đồng, do có nhân tố đặc thù. Thí dụ ở Trung Quốc, Phật giáo ở biên cương Trung Quốc mọi người đều biết gọi là Lạc Ma giáo. Lạc Ma giáo là một chi phái của Phật giáo. Ở Tây Tạng, những Lạc Ma này đều ăn thịt. Đây là điều Phật cho phép. Nguyên nhân là gì vậy? Khu vực cao nguyên lương thực không mọc nổi. Một dải biên cương Trung Quốc là dân tộc du mục. Vì thế, tài sản của họ là tính xem trong nhà nuôi được bao nhiêu con bò, bao nhiêu con dê, bao nhiêu con ngựa. Tài sản của họ là tính bằng cách như vậy. Nhà cửa để ở là nhà bạc Mông Cổ, giống như lều bạc của chúng ta vậy, cầu kỳ hơn lều bạc một chút, lớn hơn một chút. Ở trong lều Mông Cổ thường thường di chuyển, họ dùng thịt làm thức ăn chính, không có rau củ, không có lương thực. Như vậy thì có thể được, có thể nói không được. Nhưng hiện nay, ở thời đại này rồi, khác với ngày xưa rồi. Hiện tại giao thông phát triển thuận lợi hơn ngày xưa nhiều. Dù là cao nguyên, chúng ta cũng có đường quốc lộ, cũng có máy bay, rau quả đều có thể vận chuyển đến. Nói cách khác, hiện nay vẫn còn ăn thịt thì nói không nghe được rồi. Đây là sự thật. Tôi học Phật, người thầy đầu tiên của tôi là Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia ở trong mật tông, ngài có địa vị rất cao, ở biên cương của Trung Quốc là một trong bốn vị Đại Lạt Ma. Vào thời Tiền Thanh, biên cương là chánh giáo hợp nhất. Đạt Lai là Tiền Tạng, Tây Tạng chia ra Tiền Hậu Tạng là Tiền Tạng, Ban Thiền là Hậu Tạng. Đại sư Chương Gia là nội Mông Cổ, triết bố Tôn Đăng Ba là ngoại Mông Cổ, là bốn vị Phật sống lớn của biên cương Trung Quốc. Đại sư Chương Gia khuyên chúng ta nên ăn chay, điều này rất hiếm có, rất khó khăn. Bản thân ngài sống vô cùng đơn giản, bản thân công phu tu trì trước nay chưa từng gián đoạn, cho nên tôi vô cùng kính ngưỡng vị lão nhân này. Tôi theo ngài 3 năm, phương pháp lý niệm mà ngài hướng dẫn và trong kinh điển Phật nói đến nguyên lý, nguyên tắc cũng hoàn toàn tương ứng. Là một vị thiện tri thức hy hữu khó được. Nền tảng Phật học của bản thân tôi là ngài đặt nền móng cho tôi. Thành tựu sau này là ở Đài Trung, dưới sự hướng dẫn của Lý Bỉnh Lão 10 năm. Tôi học Phật tổng cộng 30 năm. Đại sư Chương Gia chỉ đạo 3 năm, thầy Lý 10 năm. Cho nên thực sự là thiện tri thức. Họ biết được sự thật này, biết được đạo lý này. Họ đến biên cương thì cũng không có cách gì rồi, không thể không ăn thịt, do không có thứ gì để mà ăn. Trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, ăn chay tương đối phong phú, cho nên ăn thịt là điều không nên rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Phật đã nói tỉ mỉ cho chúng ta về tình hình đương thời lúc Đức Thế Tôn còn tại thế. A Nan, ngã linh tỳ kheo, thực ngũ tịnh nhục, thử nhục giai ngã, thần lực hóa sanh, bổn vô mạng căn. Sự việc này chúng ta không đọc kinh Lăng Nghiêm vĩnh viễn sẽ không biết được. Chúng ta chỉ hiểu được Phật Đà năm xưa tại thế. Phương thức của cuộc sống tăng đoàn là khất thực, là trì bát. Đi khất thực, chúng ta nên nhớ có một nguyên tắc. Phật Pháp nói từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Vì thế chúng ta đi khất thực, người ta ăn gì thì cúng dường thứ đó. Không được bảo người ta đặc biệt chuẩn bị cơm thức ăn cho chúng ta, như vậy là gây thêm phiền phức rồi. Đây gọi là từ bi, nhất định không gây thêm phiền phức. Trong nhà anh ăn thịt thì cúng dường thịt, ăn cá thì cúng dường cá, ăn thứ gì thì cúng dường thứ đó. Đây là phương tiện, chúng ta cũng hiểu rõ được. Giống như hiện nay Phật giáo Nam truyền, Thái Lan vẫn đi khất thực như xưa, Sri Lanka cũng đi khất thực, bảo tồn phương thức sinh hoạt cổ xưa, cho nên họ vẫn ăn thịt như xưa. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh này mới hiểu được Thế Tôn năm xưa tại thế, thịt mà tỳ kheo khất thực được hóa ra đều là Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực biến hiện ra, không phải là thực sự có sinh mạng. Đây là điều chúng ta đọc được ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Cũng có người nói Kinh Lăng Nghiêm là giả. Lúc tôi đang học Lăng Nghiêm có nghe nói, lúc tôi ở Đài Trung học Kinh Giáo với thầy Lý, Lăng Nghiêm là một môn học mà tôi chọn chính. Đối với bộ kinh này tôi hạ công phu rất sâu, cũng từng giảng qua rất nhiều lần. Hiện tại những năm gần đây mới chuyên tu tịnh độ, chuyên giảng kinh luận tịnh độ, những kinh này đều buông bỏ hết rồi. Kinh Lăng Nghiêm tính tin cậy rốt cuộc được bao nhiêu? Chúng ta biết nhất định đáng tin cậy. Trước đây từng báo cáo qua với chư vị rồi, cổ Ấn Độ quốc gia của họ coi bộ kinh này là quốc bảo, không muốn truyền ra bên ngoài. Vậy thì giả ở đâu chứ? Là giả, vì sao họ phải coi trọng như vậy? Đồng thời đại sư Chương Gia từng nói với tôi, trong kinh điển Tạng Văn có Kinh Lăng Nghiêm, vậy chứng tỏ đây không phải là giả rồi. Bởi vì kinh điển Tạng Văn cũng trực tiếp truyền từ Ấn Độ qua, là dịch từ tiếng Phạn. Kinh này đại sư Ba La Mật Đế từ Quảng Châu truyền đến Trung Quốc. Đã là trong kinh điển Tạng Văn cũng có Kinh Lăng Nghiêm, điều này có thể chứng minh kinh điển này nhất định là chân thật. Chúng ta không cần phải đa nghi. Vì sao có rất nhiều người thậm chí ác ý phỉ báng? Thực sự mà nói cũng là điều Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Kinh Pháp Diệt Tận đã nói. Phật Pháp tương lai diệt, bộ đầu tiên bị diệt là Kinh Lăng Nghiêm, bộ cuối cùng diệt là Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ, vì sao bộ kinh đầu tiên diệt là Kinh Lăng Nghiêm? Thực sự rất có đạo lý. Bởi vì có Kinh Lăng Nghiêm, mọi người đều đọc Kinh Lăng Nghiêm. Thế gian này yêu ma quỷ quái rất nhiều, quý vị có năng lực phân biệt. Yêu ma quỷ quái sẽ không được thuận lợi cho lắm, Kinh Lăng Nghiêm không còn nữa. Tiêu chuẩn phân biệt Phật ma mất đi rồi. Yêu ma quỷ quái hiện tiền chúng ta không biết được, mà còn coi họ như là Phật Bồ Tát, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Cho nên những yêu ma quỷ quái này luôn nghĩ đủ cách để làm cho bộ kinh này diệt mất, làm cho người thế gian đều không tin tưởng kinh này, họ mới có thể được thuận lợi. Đặc biệt là đoạn kinh văn này trong Kinh Lăng Nghiêm. Đoạn kinh văn này trước đây tôi đã từng nói, đây là kính chiếu mà. Quý vị nếu như đọc thuộc rồi thì vừa thấy vừa nghe vừa tiếp xúc đã hiểu được, liền biết Phật Pháp là thật hay là giả, là Phật hay là yêu ma quỷ quái. Chúng ta liền có năng lực rồi. Cho nên ăn thịt chúng ta nên biết. Nói chung một câu thì sát sanh là đại ác. Quý vị sát hại chúng sanh này trong tâm họ có sự oán hận, vĩnh viễn sẽ không bị mất đi. Chỉ cần sự oán hận của họ tồn tại, nhân duyên thành thục, họ sẽ đi báo thù. Sự việc này sẽ rất phiền phức. Cho nên Phật dạy chúng ta, dặn dò tứ chúng đệ tử nhất định không được não hại chúng sanh. Quý vị khiến chúng sanh phiền não đều là việc không nên, hà huống đi hại họ, đi giết họ. Cho nên phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, nhất định không kết ác duyên, thì trên đường Bồ Đề của chúng ta chướng ngại sẽ được diệt bớt. Đương nhiên, mỗi người chúng ta không chỉ có một đời này, chúng ta còn có đời quá khứ. Trong đời quá khứ chưa học Phật, tạo rất nhiều tội nghiệp, kết rất nhiều oán thù. Đây đều là sự thật. Đời đời kiếp kiếp, oan gia trái chủ, vô lượng vô biên, không thể kể hết. Những oan gia trái chủ này tuyệt đối không hy vọng quý vị siêu việt luân hồi. Vì sao vậy? Ra khỏi luân hồi thì họ đòi nợ, đòi không được. Quý vị muốn siêu việt luân hồi, họ luôn nghĩ đủ cách để quấy nhiễu, kéo quý vị trở lại. Vì thế, Phật ở đoạn cuối của Kinh Lăng Nghiêm nêu ra cho chúng ta 50 loại ẩm ma. Chữ ma này thực sự mà nói là oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta. Họ không có liên quan đến chúng ta, họ tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chúng ta. Phàm là đến gây phiền phức cho chúng ta, thường là trong quá khứ đã có vướng mắc, có những khúc mắc gì đó. Cho nên kết oan này sâu dày quá, rộng lớn quá. Vì thế trên con đường tu hành bị chướng ngại trùng trùng, đây là việc không thể nào tránh khỏi. Thế Tôn đem những ma nhiễu, nhiễu loạn chúng ta quy nạp thành 50 loại. Chư vị nên nhớ, hoàn toàn không phải chỉ có 50 loại. Vậy thì đơn giản, dễ dàng đối phó rồi. Là 50 loại lớn, trong mỗi loại không biết được có bao nhiêu. 50 loại lớn. Phật ở trong kinh này đặc sắc lớn nhất, bởi vì bộ kinh này chủ yếu là giúp chúng ta một đời chắc chắn thành tựu. Vì thế Phật dạy chúng ta, đối với những yêu ma quỷ quái này, quý vị nên có năng lực nhận biết họ. Quý vị nhận biết họ thì sẽ không bị họ hại. Cho nên cần có năng lực phân biệt. Kinh Lăng Nghiêm đích thực là trí tuệ cao độ. Cổ đức thường nói Kinh Lăng Nghiêm khai trí tuệ, điều này không sai chút nào. Ngoài ra còn có một phương pháp vô cùng quan trọng, đó chính là tu pháp môn hồi hướng. Hồi hướng thực sự mà nói là thông với sám hối, là thông với pháp môn sám hối, nhưng phải dùng chân tâm mà hồi hướng. Không thể miệng có mà tâm không, miệng có tâm không thì không có hiệu quả. Phải dùng tâm chí thành để hồi hướng. Tôi tụng kinh niệm Phật, tu trì hành thiện, tất cả công đức tôi đều hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời, hy vọng họ đều có thể phá mê khai ngộ, niệm Phật đồng sanh tịnh độ. Phải dùng tâm chân thành để hồi hướng, hy vọng giải được mối oan kết trong quá khứ này. Oan gia nên giải không nên kết. Ngày xưa vô minh nên kết oan gia, ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi. Hy vọng chúng ta dùng phương thức hòa bình, chúng ta giải mở được oán kết này. Cho nên pháp môn tu học hồi hướng này dụng ý rất sâu. Họ thực sự tiếp thu rồi, họ sẽ không quấy nhiễu chúng ta. Tương lai chúng ta tu hành chứng quả thành tựu rồi, chúng ta sẽ trở lại trong lục đạo, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Họ nghe được cũng rất vui mừng. Tương lai chúng ta sẽ giúp họ, cũng là có duyên với họ mà. Cho nên đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu như nói sâu hơn một tầng nữa thì sao? Những oán thần trái chủ này chúng ta không thể thành tựu, không thể siêu việt lục đạo luân hồi, là vĩnh viễn cứ vướng mắc với nhau mãi. Chúng ta sống tại thế gian này rất khổ. Chúng ta cũng biết chúng ta không chỉ một đời này mà còn đời sau, còn có đời sau nữa. Vấn đề không thể giải quyết. Tình hình sinh hoạt của chúng ta nói với chư vị rằng đời sau không bằng đời trước, kiếp sau không bằng kiếp trước. Quý vị tỉ mỉ suy nghĩ xem đúng hay không. Chúng ta trong đời này có được thân người rồi, ngay trong đời này, từ nhỏ đến lớn, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều, khởi tâm động niệm là thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều. Nếu như ác niệm nhiều hơn thiện niệm, ác hạnh nhiều hơn thiện hạnh, thì ngày tháng của đời sau nhất định càng khổ hơn đời này. Cho nên thực sự mà nói, đời sau không bằng đời trước. Điều này phải giác ngộ. Hoàng thần trái chủ là đời sau nhiều hơn đời trước, họ sẽ không giảm bớt, họ tăng lên rồi, phiền phức càng ngày càng nhiều. Hiểu được chân tướng sự thật này thì kiên định ý niệm, tôi trong đời này nhất định siêu việt luân hồi. Phương pháp siêu việt luân hồi trong kinh luận của Đại Tiểu Thừa nói rất nhiều, rất nhiều. Tuy nói pháp môn bình đẳng, pháp môn thực sự là bình đẳng, căn tánh của chúng sanh không bình đẳng. Có thể làm cho tất cả người căn tánh không đồng, trong đời này đều có thể thành tựu viên mãn. Chỉ có niệm Phật đới nghiệp vãng sanh tịnh độ, chỉ có pháp môn này. Hôm qua tôi đã từng nói với chư vị, người niệm Phật có oai thần bổ nguyện của Phật gia trì. Cho dù có những yêu ma quỷ quái, oan thần trái chủ tìm đến gây phiền phức, uy đức của Phật bảo hộ chúng ta, họ không dám đến tiếp cận, không dám đến quấy rầy. Đây chính là Phật lực gia trì. Nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, không chỉ là oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì, mà còn được mười phương tất cả chư Phật Như Lai hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần ủng hộ. Quý vị xem năng lực này rất lớn biết bao. Thế lực này bảo chứng chúng ta đời này bình an được sanh tịnh độ. Ngoài pháp môn này ra thì khó rồi, không dễ dàng. Chúng ta trong đời này may mắn gặp được pháp môn này, lý sự đều phải hiểu rõ ràng triệt để, không kết oán thù với chúng sanh, nhất định không sát sanh, nhất định không ăn thịt. Tôi học Phật 40 năm rồi. Năm 26 tuổi tôi học Phật. Năm nay 67 tuổi rồi. Học Phật từ đầu đến cuối 42 năm. Tôi học Phật được 6 tháng thì ăn chay trường. Không có ai khuyên tôi. Vì sao tôi ăn chay trường vậy? Đọc bộ kinh Địa Tạng rồi lo sợ quá, cảm thấy oán kết với chúng sanh quá sâu rồi. Trong thời kỳ kháng chiến, lúc vẫn còn là học sinh, tôi rất thích đi săn bắn. Tôi đi săn bắn 3 năm, giết rất nhiều chúng sanh. Đọc thấy kinh Địa Tạng giảng về quả báo đều là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi. Từ đó về sau tôi không sát sanh, ăn chay trường, đề xướng phóng sanh, chuộc tội ma. Tôi đọc bộ kinh này mà có được những gợi ý. Ăn chay 2-3 năm đầu không thích ứng, thể chất thay đổi. 2-3 năm đầu nhưng tôi không thay đổi. Ăn chay 2-3 năm mặt xanh ngắt, người cũng rất gầy. Cấp trên bạn bè của tôi nhìn thấy tôi, họ nói: anh học Phật rồi, anh mê, dinh dưỡng không đủ, sức khỏe anh không xong rồi, sẽ bệnh thôi. Mỗi nửa năm đến bệnh viện kiểm tra thân thể một lần, không bệnh tật gì nên rất an tâm. Gầy cũng không sao, mặt vàng ra cũng không lo. Nhưng dần dần thì cũng chuyển biến tốt, dần dần tốt trở lại. Vì thế nhất định phải kiên trì. Biết được kết oán thù với chúng sanh vô cùng đáng sợ. Hiện nay có được một sự chứng minh, ăn chay là cách ăn uống lành mạnh nhất. Lúc thân thể tôi chuyển biến trở lại cũng khoảng độ 40 tuổi. Lúc đó thầy Lý ở Đài Trung tại thư viện Từ Quang thành lập Từ Quang giảng tòa, đại chuyên giảng tòa. Ở đó tôi cũng kiêm một môn học. Học trò là những sinh viên đại học chuyên khoa đến từ các nơi trong toàn tỉnh. Những sinh viên đó coi tôi tuổi tác giống như họ vậy. Kỳ thực tuổi tác của tôi là cùng lớp với cha mẹ họ chứ. Lúc tôi 40 mấy tuổi xem ra tuổi tác thực sự giống như 20 mấy tuổi vậy. Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi, người ta nhìn tôi giống như 40-50 tuổi vậy. Nguyên nhân là gì? Là ăn chay. Quý vị nếu như không muốn già, muốn trẻ trung, tôi chỉ cho quý vị ăn chay trường. Người ăn chay trường không già, người ăn chay trường trẻ trung, người ăn chay trường cũng không sanh bệnh. Đoạn kinh văn dưới đây Phật trần thuật cho chúng ta về hoàn cảnh sinh sống đương thời của Bắc Ấn Độ. Nhữ Bà La Môn Địa Đa Chân Thấp Gia Dĩ Sa Thạch Thảo Thái Bất Sanh Ngã Dĩ Đại Bi Thần Lực Sở Gia Nhân Đại Từ Bi Giả Danh Vi Nhục Nhữ Đắc Kỳ Vị. Đoạn này đều là trần thuật Thế Tôn năm xưa tại thế, tình hình cuộc sống của họ. Đất đai nơi đó vô cùng cằn cỗi, không những thực vật sanh trưởng khó khăn, cho nên dân tộc du mục ăn thịt. Nơi này chúng ta mới thực sự hiểu được, hóa ra là thần lực Phật gia trì họ có được mùi vị này. Kỳ thực không có kết ác duyên với chúng sanh. Sau khi Phật diệt độ thi sáu, tình hình hoàn toàn khác rồi. Chúng ta lật qua để xem kinh văn. Nại hà Như Lai diệt độ chi hậu, thục chúng sanh nhục, danh vi Thích Tử. Lời này là Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta. Học Phật đặc biệt là người xuất gia. Xuất gia mà lại ăn thịt, đây không phải là đệ tử Phật, làm trái với lời giáo huấn của Phật Đà. Nhữ đẳng đương trì, thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai, tư tam ma địa, giai đại la sát, báo chung tất trầm, sanh tử khổ hải, phi Phật đệ tử. Đây là nói loại nghiệp này là tánh tội. Sát đạo dâm vọng đều là tánh tội. Quý vị thọ giới rồi, đương nhiên là phạm giới, là có tội. Quý vị không thọ giới cũng có tội. Không thể nói không thọ giới tôi làm sát đạo dâm vọng thì không có tội, không có đạo lý này. Đây là tánh tội, bản thân đã là tội ác, cho nên họ bị quả báo này. Điều dưới đây chính là oan oan tương báo, không ngừng không dứt. Như thị chi nhân, tương sát tương thốn. Điều này chính trong kinh Phật thường nói: người chết làm dê, dê chết làm người. Quý vị ăn nó nửa cân, tương lai phải trả cho nó 8 lạng, chẳng thể lợi dụng được chút nào. Oan oan tương báo. Tương thực vị dĩ, vân hà thị nhân, đắc xuất tam giới. Đây chính là nói oan gia trái chủ, họ sẽ gây phiền phức cho quý vị, họ muốn báo thù, họ không thể dễ dàng buông tha quý vị để cho quý vị siêu việt tam giới. Cho nên lúc quý vị công phu dụng công rất đắc lực, có thần hộ pháp bảo hộ quý vị, hoàng gia trái chủ không dám phá quý vị. Nếu như quý vị có một tà niệm sanh khởi lên, thần hộ pháp đi rồi, hoàng gia trái chủ của quý vị lập tức tìm đến. Tại tỉnh này, mỗi một đạo tràng hình như đều từng lại thủy sám. Quý vị xem nhân duyên của thủy sám là Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 đời làm cao tăng, một hoàng gia trong tiền thân của Ngài. Vì Ngài 10 đời là cao tăng, có thần hộ pháp bảo hộ, ăn quỷ này không đến gần được. Đến đời nhà Đường, lúc đó là đời thứ 10, làm quốc sư, thầy giáo của hoàng đế, vậy là rất lớn rồi. Hoàng đế cúng dường Ngài một bảo tòa trầm hương, giống như ghế thái sư vậy, là hoàng đế tặng cho Ngài, làm bằng trầm hương. Trầm hương tại Đài Loan rất quý giá, khoảng 1 lạng đã rất nhiều tiền rồi. Những năm gần đây, trầm hương ở Đài Loan rất khó khăn để có được. Trầm hương này bỏ vào nước, nó sẽ chìm xuống. Trầm hương bảo tọa, Ngài vừa sanh tâm hoan hỷ, ta đã là thầy giáo của hoàng đế rất vĩ đại rồi. Ý niệm cống cao ngã mạn vừa sanh khởi lên, thần hộ pháp chạy mất, hoàng già trái chủ tìm đến cửa, hại cho toàn thân đều là ghẻ, gần như mất mạng. Điều này chứng minh hoàng gia trái chủ này theo Ngài đã mấy trăm năm rồi, thời thời khắc khắc ở bên cạnh chờ cơ hội. Thần hộ pháp vừa đi, họ liền tiến vào. Đây đều là nói về nghiệp sát. Nhữ giáo thế nhân, tu tam ma địa, thứ đoạn sát sanh, thị danh Như Lai tiên Phật Thế Tôn, đệ nhị quyết định thanh tịnh minh hối. Phật gọi A Nan Chữ nhữ này chỉ cho ngài A Nan. A Nan là người truyền pháp của Phật, không thể đem Phật pháp mà truyền sai đi, không thể đem Phật pháp truyền cho sai lầm. Người hướng dẫn thế nhân tu Tam Ma Địa, Samatha Tam Ma Địa, thiền na này tu học, điều này gọi là thực sự tu hành. Nên ở đây phải hiểu cho rõ ràng, hành là hành vi, tu là sửa sai. Hành vi tư tưởng của chúng ta có sai lầm thì sửa đổi nó lại cho đúng, gọi là tu hành. Samatha Tam Ma Địa thiền na là tiêu chuẩn để thực hành, là hành vi của chư Phật Bồ Tát. Quý vị y theo điều này mà tu hành, đó mới là đệ tử Phật chân chánh, tức là y theo hành vi của Phật để mà sửa đổi. Sửa đổi khiến cho bản thân chúng ta cũng giống như một đức Phật, hoàn toàn giống với một đức Phật, vậy là thành Phật rồi. Đây là dặn dò ngài A Nan phải hướng dẫn tất cả người tu hành trong thế gian, phải dạy họ đoạn sát sanh, nhất định không được sát sanh. Đây cũng chỉ là điều mà một mình Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Chúng ta xem kinh văn này, Phật giảng rất rõ ràng: thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Ý nghĩa này chính là nói từ xưa tương truyền, tất cả chư Phật đều dạy chúng ta như vậy, không có ngoại lệ. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói như vậy. Cho dù tương lai Phật Di Lặc xuất thế rồi, vẫn là dạy chúng ta như vậy. Phật Phật đạo đồng. Cho nên nói kim Phật như cổ Phật tái lai. Như Lai có ý nghĩa này: kim Phật như cổ Phật tái lai. Phật không có nói hai cách khác nhau. Nếu như họ nói khác với cổ Phật nói thì nhất định không phải là Phật rồi. Họ nhất định là yêu ma quỷ quái mạo xưng Phật Bồ Tát đến mê hoặc chúng ta, đến lừa dối chúng ta. Chúng ta phải nhận biết nó. Đây là quyết định thứ hai. Thanh tịnh chính là rõ ràng minh bạch, thông đạt thấu suốt giáo hội. Thị cố A Nan, nhược bất đoạn sát, tu thiền định giả. Thí như hữu nhân, tự tắc kỳ nhĩ, cao thanh đại khiếu, cầu nhân bất văn. Thử đẳng danh vi dục ẩn di lộ. Ở đây Đức Phật nêu ra một ví dụ: không đoạn sát sanh mà tu thiền định có thể thành tựu sao? Không thể thành tựu. Ở đây chư vị đồng tu phải hiểu rõ một sự thật. Chúng ta không cần nói nhà Phật. Trong pháp thế gian, cổ nhân thường nói: học vấn thâm thời ý khí bình. Càng là người có học vấn, càng phải có tu dưỡng. Càng là người có đạo đức, càng có thể bao dung. Khổng Phu Tử là người đại biểu cho người có học của Trung Quốc, là một điển hình, là một mô phạm. Đức của Phu Tử trong Luận Ngữ có ghi chép: ôn lương cung kiệm nhượng. Đây là phàm phu, không phải là thánh nhân mà. Phàm phu nên đầy đủ những điều kiện này, nên có phong độ như vậy. Người thế gian có học vấn đã vậy, huống là người học Phật. Phật là đại đức, Phật chứng vô thượng Bồ Đề, trí tuệ đức năng đều đạt đến sự viên mãn. Đối với tất cả chúng sanh, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi, đây là Phật tánh. Làm gì có ác niệm? Làm gì còn có hành vi não hại chúng sanh? Nhất định không có. Nếu như chúng ta thấy, thấy một vị đại đức, vị đại đức này có học vấn, có đức hạnh, chúng ta không tỉ mỉ, không cẩn thận, trong ngôn ngữ, động tác đắc tội với họ, họ liền nổi giận lôi đình. Người này phải chăng là người có đức hạnh? Chư vị đọc luận ngữ thì hiểu rõ được. Khổng lão phu tử từng nói, giả sử có một người tài hoa của họ giống như Chu Công vậy. Chu Công là thánh nhân, là người Khổng lão phu tử khâm phục nhất. Nếu như họ ngạo mạn, nếu như họ keo kiệt, Khổng lão phu tử nói kỳ dư tắc bất quán hỷ, tức là không cần nói đến nữa. Vì sao vậy? Vì đó là giả, không phải là thật. Cho nên thực sự là đại đức, quý vị tiếp cận họ nhất định là ôn hòa từ bi, tuyệt đối sẽ không phải là người lạnh lùng ngạo mạn. Không thể như vậy. Người tu thiền định có tâm sân hận, có tâm sân nhuế, lúc chỉ hơi đắc tội với họ đã nổi giận. Nếu như đắc tội họ, họ liền có ý niệm báo thù, hành vi báo thù. Đây là giả, không phải là thật tu. Đây là người gì? Là La Sát, là quỷ. Trong nhà Phật chúng ta, thời kỳ mạt pháp, trong nhà Phật yêu ma quỷ quái rất nhiều. La Sát cũng khoác cà sa, cũng giương ngọn cờ Phật để hủy diệt Phật pháp, lừa dối chúng sanh. Chúng ta không thể không nhận biết. Phân biệt điều này, ở đây Đức Phật đã dạy cho chúng ta một số nguyên tắc. Thanh tịnh tỳ kheo, cập chư Bồ Tát, ư kỳ lộ hành, bất thạp sanh thảo, huống dĩ thủ bạc, vân hà đại bi, thủ chư chúng sanh, huyết nhục sung thực. Trong giới kinh hướng dẫn chúng ta, một người xuất gia trì giới thanh tịnh, Bồ Tát có tại gia xuất gia, người thực sự giác ngộ đạt lý, họ đi đường không đạp cỏ tươi. Đây là tâm từ bi hiển lộ ra đấy. Nhìn thấy cỏ mọc đầy sức sống, làm sao nhẫn tâm đạp lên nó chứ? Trừ phi nơi này không có đường, bắt buộc phải từ nơi này mà đi qua, như vậy thì được. Nếu như ở đó có đường đi, tuy là phải đi vòng một vòng, quý vị cũng phải đi theo đường vòng. Không được đạp cỏ tươi, đạp còn không được, hà huống là lấy tay mà nhổ nó. Đây là ái tâm đối với tất cả chúng sanh. Đối với thực vật đã trân trọng như vậy, đối với động vật càng thương yêu hơn, làm sao có thể giết nó, ăn thịt nó chứ? Đương nhiên sẽ không như vậy. Nhược chư tỳ kheo, bất phục Đông Phương, ti miên quyên bạch, cập thị thử thổ, ngoà lý cừu thúy, Nhũ Lạc Đề Hồ, Như Thị Tỳ Kheo, Ư Thị Chân Thoát, Phù Hoàng Túc Trái, Bất Du Tam Giới. Đây là nói về trong cuộc sống hàng ngày ăn mặc của chúng ta. Chúng ta không ăn thịt, không kết oán thù với chúng sanh. Giả sử như mặt da của chúng sanh cũng chẳng khác gì sát sanh, không khác gì ăn thịt vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói, vào thời Đức Phật, Trung Quốc và Ấn Độ giao thông chưa phát triển, vô cùng không phát triển, nhưng có qua lại. Đây là con đường tơ lụa thời cổ đại, mọi người biết là có qua lại. Địa phương Trung Quốc vào thời kỳ đó, trong mậu dịch nổi tiếng nhất là tơ tằm. Cho nên tơ tằm là từ Trung Quốc truyền đến phương Tây. Đương nhiên Ấn Độ cũng có. Đây là sát sanh để mà lấy tơ. Nên Phật nói tỳ kheo không nên mặc những thứ tơ dệt. Tại bản địa Ấn Độ có giày da, y phục làm bằng lông vũ. Cừu thí này là chỉ cho y phục làm bằng lông vũ. Đây cũng đều là sát sanh mới có thể lấy được. Nhũ Lạc Đề Hồ là sản phẩm làm từ sữa, tuy không sát sanh, cũng xâm phạm bò con. Sữa bò là để nuôi bê con. Quý vị cướp đi thực phẩm của nó cũng là điều không nên. Vì vậy Đức Phật trong giới luật nghiêm khắc cấm đoán, đều không cho phép. Chẳng những không ăn thịt, không được mặc những thứ bằng da, không được mặc đồ bằng da, những sản phẩm sữa bơ cũng không được ăn chúng. Phật nói vị tỳ kheo này mới được gọi là chân chánh thanh tịnh, thoát khỏi những duyên của thế gian này rồi. Như vậy mới có thể đền trả nợ xưa, không đọa tam giới, tức là siêu việt lục đạo luân hồi. Phật ở trong kinh này giảng cho chúng ta, mỗi câu đều là lời chân thật, không có quanh co uyển chuyển. Trong các kinh đại thừa khác, vì quý vị không thực sự hạ quyết tâm trong đời này liễu sanh tử xuất tam giới, nên Phật có rất nhiều phương tiện thuyết, nói không được rõ ràng như vậy, không nghiêm khắc như vậy. Kinh này là A Nan thực sự có quyết tâm muốn ngay trong đời này thành tựu. Vì vậy Phật không thể không nói lời chân thật được. Một câu quanh co cũng không nói nữa, hoàn toàn nói cho quý vị lời chân thật. Đây mới thật có thể xuất tam giới. Lúc nãy nói rồi, trên đường Bồ Đề Oan Gia trái chủ cố gắng tìm cách hóa giải họ, dùng hết khả năng giảm thiểu họ đến quấy nhiễu. Chúng ta nhất định phải làm như vậy, thực sự hồi đầu, thực sự sám hối. Họ nhìn thấy quý vị như vậy cũng có thể tha thứ cho quý vị. Quý vị sau khi xuất gia thọ giới còn muốn sát sanh, họ sẽ không tha thứ cho quý vị. Quá khứ quý vị hại họ, ngày nay họ thấy quý vị hại người khác, họ sẽ hận quý vị thấu xương, sẽ không tha cho quý vị. Chúng ta ngày nay thực sự đoạn hết tâm sát hại này, ý niệm cũng đoạn luôn, những oan gia trái chủ này họ sẽ đồng tình với quý vị, tha thứ cho quý vị. Quá khứ không biết làm sai nhiều chuyện, bây giờ hiểu rồi, thực sự hồi đầu. Hà dĩ cố phục kỳ thân phận dài vì bỉ duyên. Đây là Đức Phật nói quý vị mặc đồ bằng da, dùng đồ bằng da, một bộ phận của thân thể chúng, quý vị vẫn còn kết ác duyên với chúng. Như nhân thực kỳ địa trung bách cốc túc bất ly địa, Thật tình mà nói, thời gian ngắn quá, kinh này không thể giảng kỹ cho quý vị được. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu khởi nguyên của trái đất, khởi nguyên của sinh vật trên trái đất. Con người từ đâu mà đến? Khoa học có rất nhiều cách nói. Tuy họ cũng đưa ra rất nhiều chứng cứ, nhưng vẫn không thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Nói cách khác, đích thực họ không tìm ra được chân tướng. Phật trong kinh nói cho chúng ta, con người trên trái đất, tổ tiên đầu tiên của chúng ta từ đâu mà đến vậy? Từ Quang Âm Thiên đến. Nói cách khác, là từ tinh cầu khác mà di dân đến nơi này. Bây giờ chúng ta nói người ngoài hành tinh, tổ tiên chúng ta là người ngoài hành tinh, từ trong thái không mà di chuyển đến. Sau khi đến nơi này, liền ăn những thứ mọc trên đất, sau đó năng lực của bản thân mất đi, không thể trở về được, liền trú ngụ lại trên trái đất này. Đây là Phật nói cho chúng ta, tổ tiên của con người chúng ta đến bằng cách như vậy. Đây chính là nói quý vị đã kết duyên với trái đất này rồi, cũng kết duyên với đất đai rồi, quý vị không tách rời nó được. Nêu ra ví dụ này để nói, tất sử thân tâm, ư chư chúng sanh nhược thân nhược phần. Thân tâm nhị trừ, bất phục bất thực. Thân chúng ta không nên mặc đồ làm bằng da, chúng ta cũng không nên ăn những loại thịt kia. Như vậy chúng ta và tất cả chúng sanh mới thực sự đoạn hết đời đời kiếp kiếp những duyên sát hại lẫn nhau. Ngã thuyết thị nhân chân giải thoát giả, người này thực sự giải thoát rồi. Như ngã thử thuyết danh vi Phật thuyết, nói giống với những điều Phật đã nói trong kinh Phật, đó là Phật nói. Bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết, không phải nói như vậy, tu hành ăn thịt cũng không sao, ăn thịt cũng có thể thành tựu. Đây là ma nói. Ba tuần là tên của ma vương, đây không phải là Phật nói. Đoạn kinh văn này giới thiệu sơ lược với quý vị như vậy. Bây giờ có mấy vấn đề. Vấn đề này đều là có liên quan đến sát sanh. Vấn đề thứ nhất là nạo phá thai. Tôi ở trong nước ngoài thường gặp đồng tu đến nói với tôi, phá thai có tội hay không? Có tội. Không những có tội, mà tội nghiệp này còn rất nặng. Chư vị nên biết, Phật ở trong kinh đã giảng cho chúng ta rõ ràng rồi. Quan hệ cha con có bốn loại duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quý vị trong đời quá khứ kết duyên với họ, trong đời này gặp được rồi. Nếu như là ác duyên thì họ đến đòi nợ, họ đến báo oán, quý vị giết hại họ thì oán hận của họ kết thêm càng sâu. Sau này lúc trở lại thì sức mạnh báo thù đó không biết là mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Điều này thật không nên mà. Nếu như họ đến để báo ân, họ đến là để trả nợ là việc tốt, quý vị giết hại họ, vậy là việc tốt trở thành oán thù rồi. Điểm này người không học Phật, họ không hiểu rõ sự lý, không biết được lợi hại. Người học Phật rồi nhất định phải biết, sát sanh này so với giết động vật thông thường, thậm chí so với giết một người, một người khác, oán thù này kết càng sâu hơn, tương lai quả báo càng thê thảm. Cho nên đây là việc rất đáng sợ, nhất định là không thể. Điều này hy vọng chư đồng tu nên biết. Nếu có người hỏi quý vị, quý vị phải thật thà nói cho họ biết. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì sao? Hiện nay trong xã hội này thường nhìn thấy có cái bệnh gọi là bệnh người già, có bệnh gọi là người thực vật. Bệnh này trong Phật Pháp gọi là bệnh nghiệp chướng. Hiện nay loại bệnh này trong xã hội càng ngày càng nhiều. Vì thế có rất nhiều người chủ trương cái chết không đau. Người này tri giác hoàn toàn không còn nữa, chỉ là hơi thở chưa đoạn. Không những bản thân rất đau khổ, cũng liên lụy đến cả nhà đều không thể bình an. Thời gian cứ kéo dài thì người nhà cũng vô cùng chán nản. Sự việc này không biết phải xử lý như thế nào. Trong tình huống này bảo họ chết không đau đớn có tội hay không? Y theo đạo lý mà kinh Phật nói nhất định có tội, làm sao mà không có tội được chứ? Nhất định phải biết điều này. Người sống thực vật tuy tất cả tri giác đều không còn, họ vẫn còn hơi thở chưa đoạn. Nguyên nhân là gì? Họ là thọ mạng của họ đã hết, phước báo của họ còn chưa hưởng tận. Ông ấy phước báo một đời quá lớn chưa hưởng hết, thọ mạng không còn nữa, giữ lại hơi thở này để hưởng phước. Quý vị xem, một ngày ba bữa có người chăm sóc, một năm tốn không ít tiền rồi, họ ở đó mà hưởng phước, đợi hưởng xong rồi họ liền đi. Vì thế không được sát hại họ, giết họ nhất định có tội. Nhưng làm thế nào để xử lý chứ? Nếu như người thực sự hiểu được Phật Pháp, có phương pháp để xử lý, đem tiền viện phí của họ, thí dụ nói họ có thể sống thêm 8 năm, 10 năm, quý vị tính toán xem họ sẽ tiêu tốn hết mấy triệu, mấy trăm triệu. Mắc những bệnh này đều là những người có tiền đấy. Không có tiền thì mắc bệnh không được. Quý vị nhanh chóng đem số tiền này làm những sự nghiệp từ thiện trong xã hội, bố thí giúp họ, bồi phước thêm cho họ. Phước báo của họ dùng hết rồi, họ tự nhiên sẽ ra đi một cách an lành. Nhất định không được giết hại họ, mà phải tu phước cho họ. Đây là nói về tri giác của họ dường như hoàn toàn không còn nữa. Chúng ta khuyên họ niệm Phật, họ nghe không vô nữa, họ cũng không hiểu. Nói chuyện với họ, họ cũng nghe không hiểu. Dùng phương pháp này để tu phước cho họ, bồi phước cho họ. Điều này là đúng đắn. Đối với người thông thường chủ trương muốn chết an lành, trong lập trường của Phật Pháp không thể đồng ý. Đây là thuộc về nghiệp sát. Thứ ba là gì? Hiện nay cũng rất thời thượng là quyên tặng các bộ phận cơ thể. Điều này trong xã hội nói là việc tốt. Có người hỏi tôi, chúng ta là người niệm Phật, lúc vãng sanh có thể quyên tặng các bộ phận cơ thể hay không? Nếu như thực sự vãng sanh rồi thì không vấn đề gì. Vì sao vậy? Vãng sanh là sống mà vãng sanh. Điều này chưa bị nên ghi nhớ. Không phải chết rồi mới vãng sanh. Chết rồi mới vãng sanh thì đó là vãng sanh vào ba đường ác, sẽ không đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì họ chưa đoạn mặt, đầu óc họ rất rõ ràng, nhìn thấy A Di Đà Phật, Quan Âm, Thế Chí Bồ Tát đến tiếp đón họ, họ hoan hoan hỷ hỷ mà đi theo các ngài rồi, lúc này mới đoạn khí. Cho nên vãng sanh luôn là còn sống mà vãng sanh. Thân thức của họ đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thân thể này để lại quyên tặng, vậy thì không vấn đề gì. Giả sử như họ chưa vãng sanh, vậy thì sự việc này phiền phức rồi, chưa vãng sanh. Phật nói cho chúng ta sau khi đoạn khí, thần thức của họ phải còn 8 tiếng đồng hồ họ mới rời đi. Vậy trong 8 tiếng đồng hồ này, quý vị nếu đụng vào họ, họ sẽ đau đớn. Cho dù họ phát nguyện muốn quyên tặng các bộ phận, lúc này người ta đến phẫu thuật, họ chịu không nổi, đau đớn, hối hận rồi, lúc đó phải làm sao? Tâm sân hận này vừa nổi lên lập tức liền đọa ba đường ác. Đây là một việc phiền phức. Chúng ta là người học Phật không thể không băn khoăn, không thể không hiểu rõ chân tướng sự thật này. Đây là một việc làm tốt, nhưng bản thân quý vị thực sự phải có công phu tu hành mới được. Không có công lực công phu tu hành này, quý vị phải dự phòng đến lúc đó xem có hối hận hay không. Điều này không thể hỏi người khác, người khác không biết, chỉ có thể hỏi người đương sự thôi. Chỉ có thể hỏi bản thân họ. Điều này có liên quan mật thiết với việc đời sau của mình hướng về cõi nào. Ở đây nhắc nhở nên chú ý. Ngoài ra, đối với sát sanh này, tất cả đồng tu chúng ta có một vấn đề lớn rất nghi hoặc. Trong nhà chúng ta, gián, kiến, ruồi, muỗi, phải làm thế nào? Quý vị nếu không giết chúng, chúng liền đến quấy rầy cuộc sống quý vị. Huống hồ gián, ruồi còn là môi giới mang những bệnh truyền nhiễm đến. Những thứ này thì đáng ghét rồi. Giết chúng thì phạm giới sát, tạo ra tội nghiệp. Không giết chúng thì nhà này cũng không yên ổn. Vậy quý vị học Phật rồi không sát sanh, cả nhà sẽ chửi quý vị, cả nhà cũng sẽ hủy bán Phật pháp. Tùy tôi không sát sanh khiến cả nhà hủy bán Phật, hủy bán pháp, khiến cho họ tạo tội nghiệp thì sao nỡ nhẫn tâm. Sự việc này thành việc khó khăn rất lớn rồi. Cho nên người học Phật sinh sống phải có quy luật, môi trường trong gia đình phải sạch sẽ, gọn gàng vệ sinh, thì những thứ này tự nhiên sẽ giảm thiểu. Nếu như có thì tốt nhất nên nghĩ cách đuổi nó ra ngoài, không nên sát hại. Giống như muỗi, chúng ta có thể đốt nhang muỗi. Đốt nhang muỗi thì mở hết cửa sổ ra để chúng dễ dàng bay ra ngoài. Cửa sổ đều đóng kín vậy thì nó chết chắc rồi. Cửa sổ mở ra hy vọng chúng bay đi. Có thể duy trì môi trường gọn gàng thì có thể giảm thiểu. Kiến nghĩ cách dụ nó bò ra bên ngoài, dùng một chút bánh vụn, kẹo ngọt dụ dẫn nó ra ngoài. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian mà thôi. Chúng ta có thể dùng rất nhiều pháp phương tiện để làm, khiến cho người nhà cũng có thể hoan hỷ. Đều đều là những cách làm bất đắc dĩ mà thôi. Cách làm thù thắng nhất là gì? Có. Việc đó sẽ khiến cho cả nhà quý vị cảm động. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng tâm chân thành của mình, tâm đại từ bi, tâm lân mẫn tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho chúng, rồi truyền quy y cho chúng, sau đó mệnh lệnh cho chúng dọn nhà ra ngoài ở. Thực sự có thế. Đây là thật chứ không phải giả. Chúng sẽ chuyển đi. Quý vị xem Ấn Quang Đại Sư, chúng ta đọc Ấn Quang Đại Sư truyện ký. Năm xưa phòng ngài ở có bò chét, có những thứ này. Thị giả của ngài muốn đuổi những thứ này đi. Ấn Tổ lắc đầu bảo thị giả không được đụng đến chúng. Nói với thị giả, đức hạnh tu trì của ta chưa đủ, mặc kệ chúng. Ta thực sự có đạo đức rồi, chúng tự nhiên sẽ chuyển đi. Ấn Quang Đại Sư đến năm 70 tuổi trở về sau, trong phòng ngài ở ruồi, kiến, mũi gì đó đều không tìm ra con nào. Người khác đến ở thì có, ngài vừa vào phòng ở thì không còn nữa. Quý vị xem, chúng có linh tánh mà, nó không phải là vô tri đâu. Chúng có linh tánh, đối với người có đức chúng rất khâm phục, chúng tôn trọng, chúng trốn đi rất xa. Làm sao có thể giết hại chúng chứ? Ấn Tổ có đức lớn, chúng ta không có được đức hạnh đó. Chúng ta dùng chân thành, thành thì mới linh, chí thành cảm thông mà, có thể đạt được cảm ứng. Tức là vừa rồi tôi đã chỉ cho quý vị tụng kinh niệm Phật, hồi hướng truyền quy y cho chúng, sau đó khuyên chúng chuyển đi nơi khác. Chúng cũng tốt, tránh cho chúng ta vừa sát sanh vừa phá giới. Chúng mất đi một mạng, chúng ta hai bên đều không tốt. Các ngươi dọn nhà, hai bên chúng ta đều tốt. Điều này rất có hiệu quả. Quý vị không ngại thì đi thử xem. Còn có một việc khác, điều này cũng đáng được chúng ta nên làm, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Chúng sanh tạo nghiệp, tạo ác nghiệp rất nặng, quả báo liên miên, khổ không kể xiết. Đồng tu chúng ta thực sự học Phật phải có tâm từ bi, phải có tâm lân mẫn, phải thường xuyên giúp đỡ những chúng sanh tử nạn này. Cách giúp đỡ như thế nào? Cách giúp đỡ như thế nào? Chúng ta mỗi ngày tu trì, tụng kinh, niệm Phật, làm thiện, đem những công đức này chân thành hồi hướng cho họ. Nếu như đạo tràng thuận tiện, giống như tôi ở Đài Bắc, có một đạo tràng nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, căn phòng trong tòa chung cư trên lầu là thư viện Hoa Tạng của chúng tôi. Đạo tràng này của tôi, trong mỗi tháng vào chủ nhật của tuần cuối cùng, mở một lần tam thời hệ niệm. Bình thường đồng tu chúng ta nghe kinh đều tham gia, cỡ khoảng 100-200 người. Mở Phật sự tam thời hệ niệm này làm gì vậy? Siêu độ trong một tháng này chúng sanh tử nạn trên toàn thế giới. Chúng tôi làm công tác này, đây cũng là làm cho từ nhiều kiếp đến nay hoàn thân trái chủ của chúng ta có thể hóa giải được. Chúng tôi chân thành, thành tâm, thành ý để làm. Cảm ứng thật không thể nghĩ bàn. Đây là nói đến vấn đề sát sanh. Có một số vấn đề nhỏ này, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày làm thế nào để đối diện với những sự thật này? Làm thế nào hóa giải những oan nghiệp trong quá khứ và hiện tại? Y theo phương pháp lý luận của Phật Pháp để tu học, tận tâm tận lực để làm thì sẽ có hiệu quả. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Quá trình này cần phải nhanh một chút, ngày mai chúng ta còn có thêm một hội nữa là viên mãn rồi. Đoạn thứ ba này là đạo giới. Đoạn đạo, đạo là trộm cắp. Đại sư Giao Quang trong tiểu chú này nói với chúng ta: thử chi thâu đạo, phi chỉ thiết nhân chi vật. Đương nhiên lấy trộm đồ của người khác là trộm cắp. Đảng ngôn hạnh trá dị, huyễn hoặc khủng động. Huyễn là khoe khoang, hoặc là mê hoặc người khác, khủng là dọa dẫm. Những cách làm này mục đích của họ là hy cầu cung dưỡng, tham đồ danh lợi, tất cả đều thuộc về giới trộm cắp. Nãi chí nhất niệm hy thủ lợi dưỡng, giả giai thị giả. Từ đó có thể biết trong Phật pháp nói phạm vi của giới trộm cắp vô cùng rộng lớn. Bất luận quý vị dùng thủ đoạn gì để có được danh lợi đều gọi là trộm cắp. Cho nên điều này chúng ta không thể không cẩn thận, không thể không thận trọng. Chúng ta xuất gia rồi, tiếp thu sự cúng dường của tín chúng tại gia, có coi là trộm cắp hay không? Điều này phải hỏi bản thân chúng ta rồi. Giả sử chúng ta dùng đủ mọi cách hy vọng có được sự cúng dường, vậy thì phạm giới trộm cắp rồi. Chúng ta không có tâm niệm này, người ta tự động đến cúng dường, tôi nhất định không dùng phương pháp gì để dụ dỗ họ, vậy thì không phạm giới. Nhưng chư vị nên ghi nhớ, nhà Phật thường nói, hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này chưa liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Thí chủ ngày nay cúng dường chúng ta, chúng ta thực sự thành tựu rồi. Đây là thành tựu thấp nhất, tức là vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người cúng dường này cũng có phước rồi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức một đời viên thành Phật đạo. Họ giúp quý vị thành tựu đạo nghiệp, họ có phước. Giả sử thế giới Tây Phương Cực Lạc không đến được, sự cúng dường của họ là cho chúng ta mượn, chúng ta vay mượn của họ, tương lai cũng phải trả lại. Nói cách khác, quý vị mượn nhiều thì tương lai trả nhiều, mượn ít thì tương lai trả ít. Hiện tại sử dụng rất thuận tiện, càng nhiều càng tốt, trả lại cho người ta thì phiền phức rồi. Khi trả lại thì hy vọng càng ít càng tốt. Món nợ này phải tính rõ ràng. Vì thế, ngày nay thời đại này đã khác rồi, không giống như trước đây. Trước đây người xuất gia tiếp thu sự cúng dường, tứ sự cúng dường, điều đó đơn giản. Hiện tại thì sao? Đều dùng tiền bạc để thay thế. Mọi người đều cúng tiền tài, tiền cúng dường càng ngày càng nhiều. Lúc không có tiền, có tâm đạo, tiền nhiều quá rồi, mê rồi, bị tiền tài làm mê rồi. Cho nên tôi thường nói cư sĩ tại gia cũng không nên. Người xuất gia này vốn có đạo tâm, kết quả làm họ mê rồi, lại kéo họ trở lại, lại khiến cho họ phạm tội, vậy họ cũng có lỗi lầm. Nên bản thân chúng ta phải đề cao cảnh giác. Bất luận như thế nào, quý vị không ra khỏi tam giới, tương lai phải trả nợ. Tôi học Phật, những đạo lý này tôi làm rất rõ ràng, rất thấu đáo, cho nên tôi rất cẩn thận. Tôi có cách làm của tôi. Đến cúng dường không tiếp thu, vậy thì không được. Người ta kết duyên với mình không kết duyên với người ta, vậy thì không được. Điều này nhất định phải kết duyên với người ta, phải tiếp thu người ta cúng dường. Sau khi tiếp thu rồi thì sao? Tôi đem nó bố thí hết. Trong sự bố thí này của tôi, hạng mục lớn nhất chính là in kinh. In kinh bố thí, tôi không ra khỏi tam giới, tương lai những người này tôi trả nợ. Phàm là cầm đến sách của tôi, họ đều phải thay tôi trả nợ. Nên điều này đầu tiên phải làm cho rõ ràng, phải phòng phạm cho rõ ràng. Điều này rất quan trọng. Cho nên nói cuộc sống của bản thân càng đơn giản càng tốt, càng giản đơn càng tự tại, càng giản đơn càng an vui. Chúng ta xem kinh văn. A Nan, hữu phục thế giới lục đạo chúng sanh. Mở đầu kinh văn đều là hai câu này, chứng tỏ không chỉ là thế giới ta bà chúng ta, mười phương tất cả chư Phật quốc độ, chỉ cần có tam giới lục đạo thì đều giống nhau, không có ngoại lệ. Kỳ tâm bất thâu, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục. Nói cách khác, có ý niệm trộm cắp thì không ra khỏi luân hồi, thì không thể liễu sanh tử. Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, thâu tâm bất trừ trần bất khả xuất. Trần này là chỉ cho tam giới lục đạo. Nếu như tâm trộm cắp chưa đoạn cho sạch, quý vị muốn siêu việt tam giới lục đạo cũng không thể được. Túng hữu đà trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn thâu tất lạc tà đạo, thượng phẩm tinh linh, trung phẩm yêu mị, hạ phẩm tà nhân, chư mị sở trước, bỉ đẳng quần tà, diệt hữu đồ chúng, các cát tự vị thành vô thượng đạo. Loại này là thuộc về loại mà người Trung Quốc thường nói là yêu tinh. Đây là do không đoạn tâm, tu đạo Bồ Đề cũng đọa lạc vào ma đạo, không đoạn sát đọa lạc vào quỷ đạo. Người chưa đoạn thâu đạo thì trở thành yêu tinh, yêu ma quỷ quái. Đây chính là yêu. Những yêu ma quỷ quái này trong thời kỳ mạt pháp rất nhiều. Nếu như chúng ta bình tĩnh để quan sát thì sẽ thấy được. Nhưng quan trọng nhất là bản thân chúng ta bình tĩnh suy nghĩ xem bản thân phải chăng là yêu ma quỷ quái. Điều này mới quan trọng. Người khác ta nhận biết rồi, tôi đối với họ kính nhi viễn chi. Vì sao phải kính nhi viễn chi? Chư vị nên biết, những yêu ma quỷ quái này họ cũng có thần hộ pháp, thế lực của họ cũng rất lớn. Thời đại này là pháp nhược ma cường, không dám đắc tội. Vì vậy thái độ của chúng ta nên kính nhì viễn chi. Chúng ta gặp họ, đối với họ rất cung kính, tôn trọng đối với họ. Viễn là gì? Tôi không học theo họ, tôi cũng không đắc tội với họ. Như vậy chúng ta trên đường đạo Bồ Đề, họ cũng hiểu được, họ cũng sẽ không quấy rầy chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta không làm trở ngại họ, cho nên họ cũng sẽ không quấy nhiễu chúng ta. Vì tu hành của chúng ta cũng có thể bình bình an an mà độ qua. Ngã diệt độ hậu. Ngã này là Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng. Mạt pháp chi trung, đa thử yêu tà, xí thạnh thế gian, tìm thắc gian thi, xưng thiện tri thức, các tự vị kỷ, đắc thượng nhân pháp, huyễn hoặc vô thức, khủng linh thất tâm, sở quá chi xứ, kỳ già háo tán. Tìm thắc này chúng ta nói là che giấu, che giấu lừa gạt chúng sanh. Phương pháp lừa gạt rất nhiều, không thể kể hết. Có tâm lừa gạt chúng sanh. Mục đích của họ là cầu danh văn lợi dưỡng. Thậm chí có thể nói không từ thủ đoạn, dùng đủ mọi cách khống chế tín đồ này. Bản thân xưng là thiện tri thức. Vậy thì những yêu ma quỷ quái này nói với chư vị rằng, lớn như hiện nay nói là đều có thần thông. Thần thông rất có thể mê hoặc người khác. Qua lại với họ được vài năm, quả nhiên giống như trong kinh Phật nói vậy, gia đình hao tán, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đây là điều không thể không biết, không thể không nhận biết. Càng bất hạnh hơn là trúng độc quá sâu, biến thành thứ gì vậy? Danh từ trong y học gọi là thần kinh phân liệt. Bắt buộc phải đến bệnh viện thần kinh. Hết cách rồi, tiền đồ một đời bị hủy hoại. Hơn nữa tôi đã gặp rất nhiều, đều là phần tử tri thức, tốt nghiệp đại học rồi, thậm chí lấy học vị thạc sĩ, tiến sĩ rồi, mà vẫn trở thành như vậy. Đáng thương quá, thực sự là bi ai mà. Có một số trúng độc tương đối nhẹ một chút, nhưng đã bị họ khống chế. Bản thân thường cảm giác thấy có ma quỷ ở bên cạnh. Ý chí của bản thân họ không thể tập trung, không thể làm chủ, đều là ma ở đó khống chế. Một sức mạnh vô hình đang khống chế họ. Có lúc tôi giảng kinh, họ đến gặp tôi, họ nói: thưa Pháp Sư, con đã mê muội 1-2 năm rồi, Pháp Sư có cách gì có thể đuổi con ma này đi không? Tôi không có năng lực này, tôi học kinh giáo chưa từng học qua thần thông, tôi không đối phó nổi những loại ma này. Cho nên tôi liền hỏi họ, tôi nói: phải chăng anh rất thích thần thông? Anh ta nói: đúng vậy. Tôi nói: không sai mà, chính là vì một niệm anh yêu thích thần thông cùng với họ, hai người kết thành liên hệ rồi. Anh mắc lừa họ rồi. Cho nên người học Phật, Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều có thần thông. Nhưng Phật môn nhất định không dùng thần thông để làm Phật sự. Làm Phật sự là gì? Tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Phật nhất định không dùng thần thông. Vì sao không dùng thần thông? Yêu ma quỷ quái có thần thông, Phật Bồ Tát cũng dùng thần thông. Vậy thì Phật Bồ Tát và yêu ma quỷ quái lẫn lộn không rõ, chúng ta không thể không phân biệt nữa. Quý vị biết phân biệt từ đâu chứ? Vì thế chư Phật Bồ Tát có thần thông mà không dùng. Từ lý luận, từ phương pháp để hướng dẫn chúng sanh. Điều này yêu ma quỷ quái không có năng lực này. Họ không hiểu được lý luận, họ cũng không hiểu được phương pháp. Họ có thể hiển thị những điều kỳ kỳ quá quái để dụ dỗ quý vị. Quý vị nếu hiếu kỳ thì bị mắc lừa chúng. Tâm quý vị phải thuần chánh. Đối với những thứ kỳ kỳ quái quái này chẳng thèm quan tâm, ung dung tự tại. Mà đối với quý vị sẽ vô kế khả thi, họ không thể dính vào thân quý vị được. Thế nên đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta cũng không được dùng những phương pháp lừa gạt này để dụ dỗ những đồng tu tại gia. Nên biết quả báo vô cùng đáng sợ. Quý vị nếu như dùng những thứ này, nói cách khác là quý vị cam chịu đọa lạc rồi. Sau khi quý vị đọa lạc, tương lai khi ra khỏi ác đạo vẫn còn phải trả nợ.
Không thể nói sau khi tôi đọa lạc thì nợ không cần phải trả nữa. Chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Vẫn phải trả nợ như thường. Hà tất phải như vậy?
Nên nhất định không được.
Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Ngã giáo tỳ kheo tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham thành bồ đề đạo, chư tỷ kheo đẳng bất tự thục thực, ký ư tàn sanh lữ bạc tam giới thị nhất, vãn hoàng khứ dĩ vô phản.
Đoạn khai thị này rất quan trọng. Nếu như thực sự có thể nương theo mấy câu khai thị này mà tu hành, có thể nói người này là người giác ngộ thực sự, thực sự giác ngộ rồi. Chúng ta trong xã hội hiện đại này, chế độ khất thực đã không tồn tại nữa.
Vào thời xưa, bắt đầu từ nửa thời nhà Đường, Mã Tổ kiến lập Tòng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Hai vị này trong sử truyện ghi chép, hai vị này là Đại Bồ Tát tái lại, giúp đỡ Phật giáo hướng đến Trung Quốc hóa. Phật giáo là từ Ấn Độ truyền qua, trở thành Phật giáo kiểu Trung Quốc. Hiện nay chúng ta nói là bản địa hóa, hiện đại hóa. Bách Trượng Đại Sư vào thời đó, vào thời nhà Đường đã hiện đại hóa, bản địa hóa, làm cho cuộc sống của người xuất gia thay đổi thành tự mình canh tác, sống bằng sức mình. Đại sư Bách Trượng nói: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, hoàn toàn khác với chế độ Phật ở Ấn Độ. Điều này chư vị nên biết. Đây chính là tinh thần hiện đại hóa và bản địa hóa, làm cho Phật giáo có thể thích hợp với địa phương này, tại địa phương này phát huy rộng lớn, làm cho người ở địa phương này đều có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. Đây là điều chúng ta nên hiểu rõ. Lý niệm, tinh thần, nguyên tắc nhất định không thể thay đổi, phải tuân thủ. Thậm chí những phương pháp trong cuộc sống thường nhật nhất định phải tùy theo thời đại, tùy theo phương thức sinh hoạt, tùy theo phong tục tập quán của từng địa phương mà có những sửa đổi. Giống như pháp luật vậy, tinh thần của nó bất biến, tinh thần pháp luật của toàn thế giới đều không thay đổi. Nhưng điều văn nhất định là mỗi một nơi không giống nhau. Phật pháp cũng là như vậy. Cho nên trước đây đã báo cáo với chư vị rồi, trong giới luật chỉ có bốn trọng giới này: sát, đạo, dâm, vọng. Điều này siêu việt thời gian, không gian. Bất luận vào thời xưa, thời nay, ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, thậm chí ở nước ngoài, nhất định sẽ không thay đổi. Sát, đạo, dâm, vọng này nhất định không phải là sự việc tốt. Đây là điều mọi người đều công nhận. Bốn điều giới này không thể thay đổi. Ngoài ra, đều có thể tùy theo tình hình sinh hoạt mỗi một địa phương mà thêm những sửa đổi. Sự sửa đổi này ở Trung Quốc gọi là thanh quy. Thanh quy chính là sửa đổi giới luật, chính là hiện đại hóa giới luật. Điều này nên biết vậy. Hiện nay tuy là tiếp thu sự cúng dường của tín đồ, chúng ta cũng không sống bằng sức mình nữa. Vào thời nhà Đường, chùa chiền có sản nghiệp, đều có núi, đều có ruộng đất có thể gieo trồng. Hiện nay chùa chiền không có tài sản nữa, cho nên bắt buộc phải dựa vào sự cúng dường của tín đồ. Ở Trung Quốc, ở nước ngoài dường như đều là kiểu như vậy. Đây chính là hiện nay phương thức sinh hoạt của chúng ta thay đổi rồi. Nhưng nguyên tắc của nó, Phật Thích Ca Mâu Ni định ra tinh thần tuần phương khất thực, là đoạn trừ tham niệm. Chúng ta chỉ cần nắm vững tinh thần này, chúng ta phải đoạn trừ tâm tham. Cho nên nhu cầu sinh hoạt đơn giản, mỗi ngày chúng ta có thể ăn no, có thể mặc ấm, là có thể an tâm hành đạo rồi. Dư thừa thì sao? Không nên tích lũy. Đây là điều chư vị đồng tu nên ghi nhớ. Ở trong kinh Phật thường nói tích tài tán đạo. Tài không phải là thứ tốt đẹp gì. Quý vị xem tài, danh từ Trung Quốc gọi là thông hóa. Thông là lưu thông. Quý vị tích lại đó, nó liền không thông nữa. Không thông thì thối rồi, phải làm cho nó lưu thông. Cho nên tài nhất định phải làm cho nó lưu thông, không nên tích tài. Bản thân chúng ta đủ dùng rồi, dư thừa thì triển chuyển bố thí. Hiện nay xã hội này, Đài Loan đã trở thành quốc gia hướng đến mở mang. Có thể nói cuộc sống nhân dân tương đối giàu có. Về vật chất, chúng ta không cần bố thí nữa, họ đều đủ rồi mà. Điều cần thiết là bố thí tinh thần. Cuộc sống tinh thần nghèo nàn quá. Trong cuộc sống tinh thần, quan trọng nhất là chánh pháp. Nhưng Đài Loan hiện nay trong thế giới này thực sự là được trời ưu ái. Kinh điển sách hay của Phật giáo đầy rẫy, mọi ngõ ngách, băng ghi hình, băng ghi âm, khắp nơi đều có thể có được. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc hấp thu học tập, làm phong phú cuộc sống tinh thần của chúng ta. Ngày tháng ở Đài Loan thực sự dễ sống, nhưng ngoài khu vực này ra, cuộc sống vật chất chúng tôi tạm thời không bàn đến. Cuộc sống tinh thần vô cùng thiếu thốn. Làm việc tốt, cái gì mới gọi thực sự là làm việc tốt? Bố thí Phật Pháp, bố thí thiện pháp đều có thể cứu vãn được thế đạo nhân tâm. Chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực để làm, thực sự là công đức vô lượng. Cho nên tôi thường khuyến khích mọi người nên tu bố thí. Quý vị tu tài bố thí, quý vị được giàu có. Một đời quý vị về tài dụng sẽ không thiếu thốn. Quý vị tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ, quý vị ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không mê hoặc điên đảo. Quý vị tu vô úy bố thí, quý vị nhất định đạt được khỏe mạnh trường thọ, tài phú, trí tuệ, sức khỏe, trường thọ đều là những điều chúng ta cần đến. Vì sao quý vị lại không tu chứ? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào tu thì người đó nhất định đạt được. Điều này phải nên biết. Rất nhiều đồng tu nhìn thấy tôi, tôi vừa xuất gia, trước khi tôi xuất gia tạo sát nghiệp rất nặng. Cho nên sau khi tôi xuất gia học Phật, tôi biết nhân quả đáng sợ. Tận tâm tận lực làm việc tu bố thí. Kỳ thực bố thí này đầu tiên là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tôi ngày đầu tiên gặp được Ngài, tôi nêu ra vấn đề. Vì lúc đó tôi đối với Phật Pháp mới chỉ nhận thức sơ sơ thôi. Tôi nói: Phật Pháp thật tốt, con rất muốn học. Có phương pháp gì làm cho con nhanh chóng đi vào được? Tôi nêu ra vấn đề này, Ngài nhìn vào tôi, chẳng nói một câu nào. Nhìn nửa tiếng đồng hồ như vậy, đây là cách Ngài dạy học cho tôi. Tụ tinh hội thần mà nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Nửa tiếng đồng hồ, tâm thực sự định lại rồi, vọng niệm không còn nữa. Ngài nói 6 chữ: nhìn cho thấu, buông bỏ được. Ý nghĩa này tôi có thể hiểu được chút ít. Tiếp đó tôi nhanh chóng, câu hỏi tiếp lại đến nữa. Tôi nói: Thỉnh giáo đại sư phải bắt đầu từ đâu? Lần này thì thời gian không dài như vậy nữa, cũng chỉ khoảng 15 phút. Đợi lâu như vậy rồi nói 2 chữ bố thí. Cho nên ấn tượng này rất sâu sắc, suốt một đời vĩnh viễn sẽ không quên được. Qua lại với Ngài ngôn ngữ đơn giản tóm tắt, từng chữ đều có sức mạnh rất lớn. Ngày đầu tiên gặp mặt tôi lễ Ngài cáo từ, Ngài vô cùng từ bi tiễn tôi đến cổng lớn. Tiễn đến cổng rồi, Ngài vỗ vai tôi nói: Hôm nay ta dạy cho con 6 chữ, con chăm chỉ mà làm trong 6 năm. Dặn dò tôi một câu như vậy, tôi thật sự nghe lời, chăm chỉ làm 6 năm. 6 năm xong rồi liền có cảm ứng. Cảm ứng không thể nghĩ bằng. Thật là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Quý vị không chịu tu thì không có cảm ứng. Quý vị chịu tu thật sự có cảm ứng. Cảm ứng gì thế? Sau khi tu học Phật Pháp một thời gian, tôi liền có ý xuất gia. Tôi nói tôi ở Đài Loan một mình, không có gánh nặng gia đình. Tôi nói tôi theo đuổi sự nghiệp này rất thích hợp với chí nguyện của tôi. Tôi thưa với đại sư, đại sư nói với tôi: Rất tốt, con không nên đi tìm đạo tràng, không nên đi tìm sư phụ. Tôi nói: Vậy làm sao con có thể xuất gia? Ngài nói: Nếu con đi tìm sư phụ, sư phụ không chịu thế độ cho con, không phải là con sinh phiền não rồi sao? Tôi nghĩ cũng đúng. Tôi nói: Vậy thì phải làm sao? Cầu Phật Bồ Tát cảm ứng, dạy tôi như vậy. Cho nên tôi bố thí 6 năm này, nhân duyên thành thục rồi. Quả nhiên sư phụ đến tìm tôi, bảo tôi đi xuất gia. Bảo bao nhiêu lần vậy? Trong 1 tháng nói đến 9 lần. Rất thành khẩn, tôi liền đồng ý. Cho nên tôi xuất gia ở Đài Loan, dường như là người đầu tiên sư phụ tìm tôi, chứ không phải tôi tìm sư phụ. Vì thế tôi xuất gia đã có thể ra điều kiện rồi. Đưa ra điều kiện gì vậy? Tôi muốn nghiêm túc học kinh giáo. Thời đó lúc tôi học kinh giáo với thầy Lý Bỉnh Nam mới 1 năm rưỡi, học nghiệp của tôi chưa hoàn thành. Tuy xuất gia rồi, tôi vẫn muốn đến Đài Trung tiếp tục tu học như trước, phải hoàn thành học nghiệp của tôi. Đạo tràng này đều đồng ý, vì lúc đó tôi đã bố thí sạch sẽ rồi, ngoài quần áo thay đổi ra không còn gì nữa. Từ Đài Trung đến chùa Lâm Tế để xuất gia, có một vị đồng tu giúp tôi mua 1 tấm vé tàu, tiền không cần, chỉ cần mua vé từ Đài Trung đến ga Viên Sơn. Tôi xuống ga là đến chùa rồi, một đồng tiền cũng không có, thật an vui, thật tự tại. Cho nên bố thí xong rồi thì cảm ứng này liền đến. Nếu như trên người có tiền, e rằng sư phụ không tìm đến tôi rồi, đạo tràng cũng không tìm tôi. Vậy là thực sự có cảm ứng. Cho nên bố thí là tu nhân, tất cả những thọ dụng này là quả báo. Hiện nay tiền tài tôi cũng bố thí hết rồi. Hiện nay trên thế giới này, tôi du hành đến bất cứ nơi nào, trên người không cần tiền, Đi đến đâu người ta sẽ giúp tôi mua vé máy bay, chuẩn bị phương tiện giao thông cho tôi. Tất cả chiêu đãi rất chu đáo. Đích thực là tôi không có chỗ nào để dùng đến tiền cả. Tôi nhớ tôi lần thứ ba hay lần thứ tư đến Mỹ, ra phố mua ít đồ. Có một vị đồng tu nói: "Sư phụ, để con mua cho sư phụ." Tôi nói: "Không cần đâu, để cho tôi tiêu tiền đi. Tôi đã nhiều năm rồi chưa từng tiêu tiền. Tiêu cũng khoảng 9 đồng, chưa đến 10 đồng. Tôi nói: "Để cho tôi đi thử xem, trước này chưa dùng đến tiền mà." Nên quý vị mới hiểu được thực sự được đại tự tại rồi. Đến đại lục cũng không cần tiêu tiền. Tôi và đại lục kết duyên rất sâu. Năm kia tôi một mình đến, lo lắng nhất là phương tiện giao thông. Ở thì có thể ở khách sạn, trong người cũng mang theo tiền. Không ngờ rằng đến Nam Kinh, cuộc tôn giáo tỉnh Giang Tô chiêu đãi, tiền phí khách sạn họ đều trả giúp cho tôi hết. Vẫn là không cần tiêu đến tiền. Tiền của chúng ta phải phân tán ra, với tất cả chúng sanh đều có duyên mà. Chúng ta đi đến đâu đều có rất nhiều người hoan nghênh, tốt hơn nhiều việc trên người mang theo tiền. Giữ tiền có lúc còn bị kẻ móc túi, kẻ ăn cắp lấy đi, như vậy rất tự tại. Đây đều là điều Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần chịu tin tưởng, chỉ cần chịu chăm chỉ để làm, thì quả báo thù thắng này bản thân có thể đạt được. Đó mới gọi là thực sự hạnh phúc, tự tại an vui. Cho nên hạnh phúc là bản thân tìm đến, bản thân đi cầu mà có. Nhất định phải đoạn tham. Pháp thế gian không tham, nhất định không tham. Vì sao vậy? Pháp thế gian đều không phải là thật, đều là giả. Kinh Kim Cang nói: "Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh." Quý vị nếu tham lam tạo tội nghiệp thì thật không đáng. Không tham, chẳng những pháp thế gian không tham, tôi nói quý vị Phật pháp cũng không thể tham. Vì sao vậy? Phật pháp nếu như quý vị tham, quý vị sẽ không thể chuyên tinh. Quý vị một đời tu học, có thể nói chỉ học một số Phật pháp ngoài da, Phật pháp thường thức, tinh túy của Phật pháp quý vị nhất định không đạt được. Muốn đạt được tinh túy của Phật pháp, cổ đức thường dạy cho chúng ta nhất môn thâm nhập, quý vị mới có thể đạt được. Vì thế quý vị hiểu rõ đạo lý này thì Phật pháp cũng không tham, Phật pháp cũng nên buông bỏ. Lúc tôi còn trẻ không hiểu được đạo lý này, tuy thầy giáo cũng thường nói rồi tôi cũng không tin tưởng, vẫn là yêu thích Quảng Học Đa Văn. Đối với Kinh Luận Đại Thừa này có hứng thú vô cùng sâu đậm, nên năm xưa tôi giảng kinh rất nhiều. Gần như mỗi một nơi tìm tôi giảng kinh, yêu cầu tôi giảng kinh gì tôi đều giảng, giảng rất nhiều. Mấy năm gần đây bản thân dần dần giác ngộ, công phu cũng dùng đắc lực rồi, mới thực sự hiểu rõ câu nói của cổ đức: đích thực là tận tình khuyên bảo, nhất định không lừa gạt người. Vì thế tất cả những kinh Đại Thừa tôi đều buông bỏ hết, học Đại sư Liên Trì Tam Tạng 12 bộ để cho người khác ngộ, 84,000 hạnh nhường cho người khác hành. Quý vị muốn tu hạnh nào quý vị đi mà tu, quý vị đi mà ngộ đi, tôi không làm nữa. Tôi từ đây về sau, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, nhất môn thâm nhập. Cho nên trong 7 năm nay, kinh Vô Lượng Thọ giảng rất nhiều lần rồi. Tôi mỗi lần giảng đều khác nhau, mỗi một lần giảng cảnh giới không tương đồng, mỗi một lần tâm đắc không tương đồng, mỗi một lần thọ dụng không tương đồng, đều là từ nơi chuyên, từ nơi tinh mà có được. Đây là bản thân tôi trong hơn 40 năm nay kinh nghiệm tu học có thể cung cấp cho chư vị đồng tu làm tham khảo. Vậy nên học nhiều rồi không phải là việc tốt. Vì thế hiện tại Phật học viện mời tôi đi dạy học, tôi không làm. Vì sao vậy? Tôi biết điều đó sẽ không có thành tựu. Đó gọi là món thập cẩm, không phải là chuyên tinh, rất khó để thành tựu. Đây chính là sau khi thực sự giác ngộ rồi, hạ quyết tâm đoạn trừ tâm tham. Bản thân biết trên thế giới ta bà này, trong xã hội hiện thực này, thân ta đây gọi là thân cuối cùng. Vì sao vậy? Lần sau không đến nữa. Siêu việt tam giới lục đạo luân hồi rồi. Thị nhất vãng hoàn, tôi lần này đến, sau này sẽ không đến nữa. Lần sau thì sao? Đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi, không trở lại nữa. Cho dù lần sau có đến thì đó là thân phận Bồ Tát thừa nguyện tái lai, tuyệt đối không phải là phàm phu nghiệp lực đến đầu thai nữa. Vậy là chính xác rồi. Nên phải nhận thức rõ ràng, phải kiên định tín nguyện, phải y giáo phụng hành, tất cả những chướng ngại đều vượt qua hết. Bản thân trong đời này nhất định thành tựu. Hết giờ rồi, tôi xem ngày mai, ngày mai có thể giảng viên mãn rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây.
Thank you.